Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabut và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tặng vật tư y tế giúp Colombia đối phó với COVID-19.
Vatican. Khi số ca nhiễm tại Mỹ Châu Latin đang gia tăng và số người chết tại khu vực đã lên đến hơn 700.000, Đức Thánh Cha đã tỏ tình bác ái liên đới với khu vực này qua việc gửi tặng Colombia 4 máy trợ thở, nhiều loại khẩu trang bảo vệ và khoảng 200 kiến bảo hộ để giúp nước này đối phó với đại dịch.
Quà tặng của Đức Thánh Cha được gửi đến Colombia thông qua Tòa Sứ Thần tại Colombia. Đức Tổng giám mục Luis Mariano Montemayor, Sứ Thần Tòa Thánh tại Colombia, đã phân phát quà tặng của Đức Thánh Cha cho các miền đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch để giúp những người khốn khó không có điều kiện được chăm sóc y tế. Với sự trợ giúp của Không quân Colombia và sự cộng tác của Bộ Chỉ huy Quân sự Colombia, tất cả các thiết bị y tế đã được trao cho Đức Cha Juan Carlos Beretto Beretto của Quito để cung cấp cho các trung tâm hỗ trợ bệnh viện của thành phố hoặc Bệnh viện Thánh Francisco Assisi và Phòng khám Santiago. Trong một thông cáo, các giám mục Colombia bày tỏ lòng biết ơn và cảm mến đối với Đức Thánh Cha về cử chỉ này, cùng với mối quan tâm liên tục của Đức Thánh Cha Francisco đối với Colombia trong nhiều lĩnh vực, những điều cho thấy sự quan tâm của Ngài đối với tất cả các giáo hội. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha có những cử chỉ cụ thể để giúp các quốc gia đang gặp khó khăn do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Cách đây một năm, vào ngày lễ Thánh Giorgio, ngày 23 tháng 4, bổn mạng của Đức Thánh Cha, Ngài đã tặng các máy trợ thở và vật tư y tế cho các bệnh viện ở Ý, Tây Ban Nha và Rumani, khi đó đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Trước đó, Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã tặng 30 máy thở để đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện. Máy móc đã được chuyển đến thành phố Suceava của Rumani, nơi có nhiều ca nhiễm, đến bệnh viện Lecce ở Puglia và đến 3 bệnh viện khác ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha cũng đã gửi khẩu trang, kính bảo hộ và bộ quần áo bảo hộ cho các bác sĩ, y tá và bệnh nhân ở các khoa chăm sóc đặc biệt. Tháng 8 năm ngoái, qua Tòa Sứ Thần tại Brazil, Đức Thánh Cha cũng gửi vật tư y tế cho các khoa chăm sóc đặc biệt ở Brazil.
Chủ đề của ngày ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất.
Vatican. Ngày 20 tháng 4, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã thông báo ngày ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng 7 tới đây, sẽ có chủ đề Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Chủ đề được Đức Thánh Cha Francisco chọn cho sự kiện lần này trích từ Tin mừng Thánh Matthew chương 28 câu 20, diễn tả sự gần gũi của Chúa và Giáo hội đối với mọi người cao niên, đặc biệt là trong những thời điểm đầy thử thách của đại dịch COVID-19. Thông cáo báo chí của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống viết rằng chủ đề Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế cũng là một lời hứa về sự gần gũi và hy vọng rằng người già và người trẻ đều có thể chia sẻ cùng nhau. Không chỉ những người cháu và người trẻ được mời gọi hiện diện trong đời sống của những người cao niên, nhưng cả những người lớn tuổi và các ông bà cũng có sứ mạng truyền giáo, loan báo và cầu nguyện và khích lệ người trẻ trong đức tin của họ. Để khuyến khích hơn nữa việc cử hành Ngày Thế Giới tại các giáo hội và hiệp hội địa phương, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ cung cấp các công cụ mục vụ từ giữa tháng 6. Ngày ông bà và người cao niên đã được Đức Thánh Cha loan báo thành lập trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 31 tháng 1 năm nay. Ngày này được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần với ngày kính nhớ hai thánh Gioan-kim và Anna.
Đức Hồng Y Tắc Lê nói, người tị nạn, người di cư tạo nên các cộng đoàn chăm sóc và chia sẻ.
Roma. Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc nhận xét, người tị nạn và người di cư thường bị đổ lỗi cho các vấn đề của xã hội nơi họ đến. Nhưng Tổ chức Cứu trợ Người tị nạn của dòng tên cho thấy người tị nạn và người di cư có khả năng hình thành các cộng đoàn chăm sóc và chia sẻ.
Đức Hồng Y Tacle đã nói như trên tại buổi báo cáo thường niên năm 2021 của Trung tâm Astrali, chi nhánh ở Ý của Tổ chức Cứu trợ Người tị nạn của dòng tên diễn ra hôm thứ Ba ngày 20 tháng 4. Tổ chức Cứu trợ Người tị nạn của dòng tên được thành lập năm 1980 để đồng hành, phục vụ, bảo vệ và ủng hộ quyền của người tị nạn và người di cư trên toàn cầu. Trong năm qua, Trung tâm Astali đã hỗ trợ hơn 17.000 người tị nạn và người xin tị nạn trên khắp đất nước. Đối với tôi, báo cáo do Trung tâm Astley trình bày là một chứng tá về tình người, tình yêu tích cực và lòng cảm thương hơn là một báo cáo đơn giản về các hoạt động. Đức Hồng Y Tắc Lê lưu ý và nhận xét. Vì vậy, người di cư, đặc biệt là người bị buộc phải rời bỏ quê hương, có thể kể lại câu chuyện của họ. Dường như chúng ta có thể nghe thấy tiếng khóc của các gia đình ly tán trong lúc chạy trốn nguy hiểm, và thậm chí chúng ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của họ khi vượt biển và đất liền đến một tương lai không xác định. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng, khi đến một đất nước mới, những người tị nạn mang thêm những gánh nặng mới do phải sống trong tình trạng bất an, bị từ chối. Và đại dịch đã làm trầm trọng thêm hoàn cảnh của họ. Nhưng nhờ sự chào đón, tôn trọng và đồng hành của trung tâm Astley, cuộc hành trình tăm tối của họ đã được tắm trong ánh sáng. Đức Hồng Y chỉ ra rằng, người di cư là những cây cầu của tình người, và kinh nghiệm của trung tâm Astley cũng cho thấy rằng, những người nhập cư đến Ý cũng có thể tạo ra những nhịp cầu xã hội. Những người di cư thường bị cho là gây ra các vấn đề trong xã hội, nhưng chứng tá của trung tâm Astley đưa ra một bức tranh khác, họ có khả năng hình thành các cộng đoàn chăm sóc và chia sẻ. Trung tâm Astley lưu ý, mặc dù có những hạn chế của COVID-19, trong năm 2020, số người đến Ý bằng đường biển đã tăng vọt. Vào năm 2018 có 23.000 người, và năm 2019 là 11.000 người, nhưng năm 2020 đã tăng lên 34.000 người. Nhiều người tị nạn và di cư đến trong hoàn cảnh bấp bênh đã rơi vào cảnh nghèo đói. Sau những hành trình dài mệt mỏi, họ cảm thấy bị bế tắc do các quy định và thủ tục thường mang tính phân biệt đối xử và quan liêu. Do đó, nhiều người từ bỏ việc khẳng định quyền của họ. Các nhu cầu cơ bản của những người này như bữa ăn, tắm giặt và thuốc men đang ngày càng tăng trên khắp nước Ý. Trong số 3.500 người được cung cấp thức ăn tại các địa điểm của trung tâm Astley ở Roma, hơn 30% là người vô gia cư. 8 trung tâm khác trên khắp đất nước cũng có những câu chuyện tương tự. Báo cáo của trung tâm Astley cho biết, đặc biệt nghiêm trọng là hoàn cảnh của các gia đình đông con và các gia đình đơn thân. Họ ở lại các trung tâm trong một thời gian dài, ít nhất 12 tháng, nhưng ngay cả sau khi chuyển ra ngoài, tình trạng khốn khổ của họ vẫn tiếp diễn. Năm 2020, trung tâm Astley đã hỗ trợ 178 bà mẹ đơn thân, chiếm 5% tổng số. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ước tính khoảng 80 triệu người đã buộc phải chạy trốn bạo lực, chế độ độc tài và những khó khăn xã hội và kinh tế khắc nghiệt ở quê nhà. Khoảng một nửa trong số họ dưới 18 tuổi.
Giáo hội Philippines phản đối việc dỡ bỏ lệnh cấm khai thác mỏ.
Manila. Các giám mục Philippines phản đối việc chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm khai thác mỏ đã được cựu Tổng thống Benigno Aquino ký năm 2012 vì điều này đồng nghĩa với việc cho phép các công ty khai thác và hậu quả sẽ là dân chúng, đặc biệt những người dễ bị tổn thương, phải gánh chịu.
Đức cha Jose Colin Bancaforo, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục giải thích. Việc dỡ bỏ lệnh cấm chỉ mang lại lợi ích cho các hoạt động kinh doanh lớn, nhưng người dân thì lại không được hưởng lợi gì. Theo phát ngôn viên của chính phủ, việc dỡ bỏ lệnh cấm này sẽ cho phép đầu tư 4 tỷ đô la vào 3 dự án khai thác lớn. Đối với giáo hội, chính phủ đã chọn lợi nhuận hơn là đau khổ của người dân và việc bảo vệ công trình thụ tạo, chọn lợi ích ích kỷ hơn là công ích. Vì thế, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình kêu gọi quyền hành pháp Philippines xem lại việc dỡ bỏ lệnh cấm khai thác mỏ. Đức cha Ricardo Baca, Tổng giám mục của Tuguegarao cho biết, các hoạt động khai thác ngoài khơi đã gây ra nhiều trận lũ lụt trong tổng giáo phận của ngài mỗi khi có bão đổ bộ vào khu vực. Đức cha khẳng định, khai thác mỏ chỉ có thể làm cho lũ lụt trở nên trầm trọng hơn và gây xói mòn hàng loạt các khu vực ven biển, gây thiệt hại về nhân mạng. Nguyên giám mục của Sorcon, Đức cha Arto Basta, cũng lên tiếng phản đối việc khai thác mỏ và cho rằng những tác động tiêu cực của khai thác mỏ là không thể phủ nhận. Và những gì người dân nhận được từ các hoạt động này là rất nhỏ bé so với số tiền lớn hơn rơi vào túi của một số quan chức tham nhũng.
Tự do tôn giáo ngày càng bị vi phạm trên thế giới.
Roma. Theo báo cáo thứ 15 của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ được công bố hôm thứ Ba ngày 20 tháng 4, giai đoạn năm 2018-2020, 67% dân số thế giới, tức 5.200 tỷ, sống ở các nước có tình trạng vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng. COVID-19 cũng có tác động mạnh mẽ đến tự do tôn giáo với những hạn chế không cân xứng trong việc thực hành tôn giáo, từ chối viện trợ nhân đạo cho các nhóm thiểu số tôn giáo, các nhóm tôn giáo bị cáo buộc làm lây lan virus.
Báo cáo cho thấy sự bách hại ngày càng gia tăng, Tự do tôn giáo bị vi phạm ở 62 nước, chiếm 31,6% trong tổng số 196 quốc gia trên thế giới. Thực tế, số người cư trú tại các quốc gia này là gần 5,2 tỷ người, vì trong số những quốc gia vi phạm nặng nhất có một số quốc gia đông dân nhất trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Nigeria. Ở 26 trong số 62 quốc gia này, vi phạm tự do tôn giáo ở mức báo động đỏ. Dân số của 26 quốc gia này là 3,9 tỷ người, chiếm 51% dân số thế giới, gồm các quốc gia châu Phi như Mali, Nigeria, Burkina Faso, Cameroon, Niger, Chad, Congo, Eritrea, Mozambique, Djibouti, Somalia, Libya và hai quốc gia châu Á là Trung Quốc và Myanmar. 36 quốc gia có vi phạm tự do tôn giáo ở mức báo động cam. Với tổng số 1,24 tỷ dân, chiếm 16% dân số thế giới, đây là những quốc gia về mặt hiến pháp, quyền tự do tôn giáo không được đảm bảo, như ở một số nước, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Qatar, Iraq, Syria, Brunei, Kuwait, Việt Nam và Azerbaijan. Theo Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, các nguyên nhân làm cho tự do tôn giáo ngày càng bị đàn áp, trước hết là mạng lưới thánh chiến xuyên quốc gia, khủng bố Hồi giáo. Tiếp đến là các chính phủ độc tài và các nhóm theo chủ nghĩa cực đoan tăng cường bách hại tôn giáo. Việc bãi bỏ giáo dục tôn giáo trong các trường học ở phương Tây đã tạo điều kiện cho sự phát triển xu hướng cực đoan và làm suy yếu hiểu biết tôn giáo nơi người trẻ. Và có một nguyên nhân đặc biệt trong lần báo cáo này là sự bách hại liên quan đến đại dịch. Đó là những hạn chế không cân xứng đối với thực hành tôn giáo, từ chối sự trợ giúp nhân đạo cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Đáng chú ý theo nghĩa này là trường hợp của Pakistan, nơi các hiệp hội bác ái Hồi giáo đã từ chối trợ giúp các Kitô hữu và thành viên của các nhóm khác. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kết chung trực tuyến sáng thứ Tư 21 tháng 4, Đức Thánh Cha suy tư về tầm quan trọng của khẩu nguyện, cầu nguyện thành tiếng. Thiên Chúa đối thoại với chúng ta trước hết bằng cách nói với chúng ta qua ngôi lời nhập thể. Người cũng mời gọi chúng ta đối thoại với Người bằng những lời diễn tả những tình cảm, ý tưởng và kinh nghiệm sâu sắc nhất của chúng ta. Những lời này không chỉ diễn tả các ý tưởng của chúng ta, nhưng còn hình thành những tình cảm của chúng ta. Trong sách Thánh Vịnh, chúng ta tìm thấy hình thức khẩu nguyện. Tác giả Thánh Vịnh cung cấp cho chúng ta những lời để trình bày với Thiên Chúa những niềm vui, nỗi sợ, hy vọng và nhu cầu của chúng ta và chia sẻ với Người mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Cầu nguyện bằng trái tim và cầu nguyện bằng môi miệng không bao giờ có thể tách rời nhau. Khẩu nguyện là một yếu tố quan trọng của đời sống Kitô hữu. Đây chắc chắn là những lời cầu xin mà Thiên Chúa muốn nghe nhất. Khẩu nguyện đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa và mỗi thụ tạo theo nghĩa nào đó đối thoại với Thiên Chúa. Đối với con người, việc cầu nguyện trở thành lời cầu khẩn, bài hát, bài thơ. Ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể và trong thân xác của mỗi con người, lời trở về với Thiên Chúa trong kinh nguyện.
Suy tư về những lời nói, Đức Thánh Cha nhận định rằng những lời nói là do chúng ta tạo ra, nhưng chúng cũng là mẹ của chúng ta. Ở mức độ nào đó, chúng hình thành chúng ta. Những lời kinh nguyện giúp chúng ta vượt qua lũng sâu u tối mà không gặp nguy hiểm nào, hướng dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh đầy nước trong, cho chúng ta mở tiệc mừng trước mắt quân thù như Thánh Vịnh dạy chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng lời nói xuất phát từ tình cảm, nhưng cũng theo hướng ngược lại, lời nói định hình tình cảm. Trong Thánh Kinh, lời tạo thành mọi sự và bảo đảm rằng không có điều gì của con người bị loại trừ, kiểm soát. Đặc biệt, đau khổ sẽ trở nên nguy hiểm nếu nó bị che giấu, đóng kín trong lòng chúng ta. Một nỗi đau giấu kín không thể bày tỏ có thể đầu độc tâm hồn. Do đó, Thánh Kinh dạy chúng ta cầu nguyện, đôi khi với những lời lẽ táo bạo. Đức Thánh Cha giải thích, các tác giả thánh không muốn lừa dối chúng ta về con người. Họ biết rằng trong lòng chúng ta có những tình cảm xấu xa, thậm chí là hận thù. Không ai cho chúng ta sinh ra đã là thánh thiện. Và khi những cảm giác xấu xa này đến gõ cửa trái tim của chúng ta có thể xoa dịu chúng bằng kinh nguyện và lời Chúa. Trong các thánh vịnh, chúng ta cũng thấy có những cách diễn đạt rất khắc nghiệt chống lại kẻ thù. Những cách diễn đạt mà các bậc thầy tu đức dạy chúng ta ám chỉ đến ma quỷ và tội lỗi của chúng ta. Nhưng chúng là những lời thuộc về thực tại của con người và được tìm thấy trong sách thánh. Theo Đức Thánh Cha, những lời khắc nghiệt này trong Kinh Thánh để làm chứng cho chúng ta thấy rằng nếu khi đối mặt với bạo lực, không có lời nói nào để làm cho cảm xúc xấu trở nên vô hại, đã thông chúng để làm cho chúng không gây hại, thì thế giới sẽ bị tràn ngập những cảm xúc xấu.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha lưu ý rằng lời cầu nguyện đầu tiên của con người luôn là khẩu nguyện, môi miệng luôn đi trước. Ngài nói tiếp, mặc dù tất cả chúng ta đều ý thức rằng cầu nguyện không có nghĩa là lặp lại các từ, tuy nhiên khẩu nguyện là điều chắc chắn nhất và luôn có thể thực hành được. Mặt khác, tình cảm dù cao quý đến đâu cũng không luôn luôn chắc chắn, chúng đến rồi đi, chúng rời bỏ chúng ta và quay trở lại. Không những thế, những ân sủng của cầu nguyện cũng không thể đoán trước được. Có lúc ơn an ủi rất nhiều, nhưng vào những ngày đen tối nhất, chúng dường như biến mất hoàn toàn. Lời cầu nguyện trong lòng là bí ẩn và đôi khi bị thiếu. Ngược lại, Đức Thánh Cha nhận định, lời cầu nguyện bằng môi miệng được thì thầm hoặc đọc chung với nhau luôn có sẵn và cần thiết như công việc chân tay. Sách giáo lý dạy chúng ta về điều này và khẳng định, đời sống Kitô hữu không thể thiếu khẩu nguyện. Việc Chúa Giêsu thinh lặng cầu nguyện đã thu hút các môn đệ, nhưng người đã dạy họ một lời khẩu nguyện, đó là kinh lạy Cha. Đức Thánh Cha khuyến khích, tất cả chúng ta nên có sự khiêm tốn của một số người cao tuổi, những người mà khi ở trong nhà thờ, có lẽ vì thính giác không còn nhạy bén, nên họ đọc nhẩm những kinh nguyện mà họ đã học khi còn nhỏ, lấp đầy không gian nhà thờ bằng những lời thì thầm. Lời cầu nguyện đó không làm xáo trộn sự thinh lặng, nhưng làm chứng cho sự trung thành của họ đối với bổn phận cầu nguyện được thực hành trong suốt cuộc đời của họ, không hề lơ là. Đức Thánh Cha đề cao những người thực hành việc cầu nguyện khiêm nhường này. Họ thường là những người cầu bầu tuyệt vời cho các giáo xứ. Họ là những cây sồi từ năm này qua năm khác vươn cành để cung cấp bóng mát cho rất nhiều người. Chỉ có Chúa mới biết khi nào trái tim họ hợp nhất với những lời cầu nguyện mà họ đọc và hợp nhất đến mức nào. Chắc chắn những người này cũng đã phải đối mặt với những đêm đen và những khoảnh khắc trống rỗng, nhưng họ luôn luôn có thể trung thành với việc cầu nguyện.
Đức Thánh Cha chia sẻ về mẫu gương kiên trì cầu nguyện của một tín hữu hành hương người Nga, được đề cập trong một tác phẩm tu đức nổi tiếng. Người này đã học được nghệ thuật cầu nguyện bằng cách lặp đi lặp lại cùng một lời khẩn cầu. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi. Và Đức Thánh Cha nhận định, nếu ân sủng đến trong cuộc đời chúng ta, nếu một ngày nào đó lời cầu nguyện trở nên sốt sắng đến nỗi chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của nước trời ở đây giữa chúng ta, nếu cái nhìn của chúng ta được biến đổi đến mức trở thành cái nhìn của một đứa trẻ, đó sẽ là vì chúng ta đã kiên trì đọc một câu than thở đơn giản của Kitô giáo. Cuối cùng, nó trở thành một phần hơi thở của chúng ta. Và Ngài nhắn nhủ, câu chuyện tín hữu hành hương người Nga là một câu chuyện hay. Nó là một cuốn sách bỏ túi của tất cả mọi người. Tôi khuyên anh chị em đọc nó. Nó sẽ giúp anh chị em hiểu khẩu nguyện là gì. Đức Thánh Cha kết luận với lời cảnh giác đừng rơi vào việc kiêu ngạo, xem thường khẩu nguyện. Ngài chia sẻ, có người nói, khẩu nguyện dành cho con nít, cho những người thất học. Còn tôi tìm cách cầu nguyện bằng lý trí, bằng chiêm niệm. Đức Thánh Cha nhận định về khẩu nguyện. Đó là lời cầu nguyện đơn sơ mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Những lời chúng ta đọc nắm lấy tay chúng ta. Và đôi khi chúng khôi phục lại hương vị. Chúng đánh thức lại ngay cả những trái tim ngủ say nhất. Chúng đánh thức lại những cảm giác mà chúng ta đã quên. Chúng nắm lấy tay đưa chúng ta đến cảm nghiệm về Thiên Chúa. Và trên tất cả, chúng là những lời duy nhất, theo cách chắc chắn, thưa với Thiên Chúa những yêu cầu mà người muốn nghe. Chúa Giêsu đã không để chúng ta ở trong lớp sương mù. Người nói với chúng ta, phần các con, khi cầu nguyện, hãy cầu nguyện như thế này. Và người dạy kinh lạy Cha.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trần Đình
xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu với đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 41 từ số 155 đến số 157.
Và kỳ trước thì tôi thấy khá là ù tai. Nào để coi nhớ coi, đề tài nào là bạo lực nè, rồi thao túng nè. Trời ơi, không muốn đọc tiếp nữa, nhưng mà thật ra là đã hứa quý thính giả ở cuối kỳ trước là kỳ này chúng ta phải tiếp tục cái đề tài hóc búa này và làm cho tới nơi luôn. Thành ra là bây giờ tôi chỉ có một điều ước thôi.
Điều ước gì?
Ước gì à? Ước gì? Anh ở đây giờ này không phải của Mỹ Tâm, đó là bài hát của Mỹ Tâm ha. Ở đây là điều ước là kỳ này tôi được nhâm nhi ly trà, rồi ngồi nhìn cậu một mình đọc giáo huấn vui trên một cái nền nhạc nhẹ.
Điều ước này có vẻ đơn giản mà hơi xa xôi đó.
Gì đâu sao, chữ nghĩa thì có sẵn hết rồi. Đó, giờ ông chỉ cần nhìn vô ông đọc, tôi hơi đọc giọng hay một tí là được.
Cậu cứ tưởng bở, mình đang đọc về đề tài gì nào?
Thì đề tài bạo lực.
Mà để xảy ra bạo lực thì cần phải ít nhất mấy người?
Hai người.
Đó, mà cậu ước tớ đọc một mình đúng không? Thế nhá, một mình thì chỉ có kiểu mà tự kỷ thôi, chứ không thể nào mà bạo lực được.
Mà thôi được rồi, nói chung là tôi biết là Trần Đỉnh thì sợ cô đơn. Thôi được rồi, tôi đọc với ông.
Thì cũng sợ cô đơn, nhưng mà vấn đề ở chỗ là cùng đi với nhau trong một hành trình đi vào những vấn đề hóc hiểm hơn, những vấn đề sâu xa và chua cay của cuộc sống. Mà đó là một cái sự thật á, mà người ta không thể chối bỏ được, đó là trong gia đình cũng có những vấn đề của bạo lực, của lạm dụng.
Bạo hành đúng không? Bạo hành.
Đúng rồi, mình phải đi sâu vào những vấn đề đau khổ nhất, từ đó mới tìm thấy những niềm vui đích thật.
Ok, hôm nay á là anh Huy và Trần Đỉnh sẽ đi thẳng vào trong bạo lực để coi nó bạo lực kiểu nào. Mà nghe đâu á là bạo lực hôm nay nó có hình thức khác.
Hình thức gì?
Gọi là ham hố vô độ.
Ui.
Cậu đọc thử xem.
Rồi, số 155. Thánh Gioan Phaolô II đã cảnh giác một cách rất tinh tế rằng đôi vợ chồng có thể bị đe dọa bởi sự ham hố vô độ.
Mà không biết cái ham hố vô độ là như thế nào, mà tôi nghe đâu là mấy đứa mà ham hố vô độ quá là coi chừng là răng vỗ hô hàm.
Đúng rồi, mà các cụ bảo rồi, ai mà ham hố thì kiểu gì cũng dẫn tới sa đọa. Trong cái trường hợp này có thể cậu đúng là ham hố vô độ sẽ dẫn tới răng vỗ hô hàm, mà một cái hệ quả phải nói là tức thời.
Nhưng mà thôi, mình được cái ham hố quá, nãy giờ chém quá rồi đi lạc xa cái lòng biên tập ông cho mình hô hàm luôn đó. Đức Thánh Cha nói thế này, nói cách khác, đôi vợ chồng đó được mời gọi đạt tới một sự kết hợp không ngừng thâm sâu hơn, nhưng mà nó có thể đưa tới nguy cơ. Nguy cơ gì? Nguy cơ xóa bỏ những sự khác biệt và khoảng cách không thể tránh được giữa hai người.
Và Đức Thánh Cha nói rằng vì mỗi người có một phẩm giá riêng và rất độc đáo.
Thành thử ra là khi mà sự quý trọng thuộc về nhau mà lại đi chuyển thành sự thống trị, thì lúc đó đó, cái bản chất của cái sự hiệp thông trong cái mối quan hệ giữa hai người á, nó sẽ bị thay đổi.
Đúng rồi, và trong tâm thức thống trị đó thì ngay cả người thống trị rốt cuộc thì cũng phủ nhận chính cái phẩm giá của mình
đó.
Và sau cùng thì họ không còn đồng nhất một cách chủ quan với cả chính thân xác của mình nữa. Bởi vì các cụ bảo rồi, sự ham muốn vô độ thì sẽ dẫn tới phá hủy thân xác, mà cái sự sa đọa về thân xác nó cũng sẽ dẫn tới cái sa đọa về tâm hồn.
Và khi mà sa đọa về tâm hồn rồi thì rốt cuộc là họ sẽ dùng tính dục như là cách để thoát ly khỏi bản thân và chối bỏ vẻ đẹp của sự kết hợp vợ chồng.
Đó, hết số 155 này. Mà tôi thấy là câu cuối cùng á là coi như là tóm luôn cái số này luôn.
Đúng rồi, tóm sao có tóm lại thôi.
Những người mà ham hố vô độ á, thì họ dùng tính dục như cách để thoát ly bản thân và chối bỏ cái vẻ đẹp của sự kết hợp vợ chồng.
Ok, tóm rõ quá rồi, qua số 156 luôn.
Đồng ý.
Điều quan trọng cần nói rõ là gì? Là phải từ chối bất kỳ một hình thức nô lệ tình dục nào.
Và vì vậy á, nên là phải tránh tất cả những diễn dịch sai lạc. Diễn dịch sai lạc nhá. Diễn dịch sai lạc của cái bản văn theo cái gì mà thư gửi tín hữu Epheso. Trong đó thì ngài đề nghị rằng các phụ nữ hãy tùng phục chồng mình.
À đúng rồi, cái câu này là nhiều người tranh luận lắm nè. Tôi nhớ hồi xưa học giáo lý hôn nhân á, là mấy bạn nữ là kiện câu này.
Kiện
sao? Tại sao Chúa bất công, trọng nam khinh nữ? Rồi tại sao Thánh Phaolô lại ghi trong lời Chúa, trong Kinh Thánh là phải phục tùng chồng mình, trong khi mình bảo là vợ chồng phải bình đẳng với nhau?
Không phải ông ơi, ở đây á là Thánh Phaolô là diễn tả những cái phạm trù văn hóa ở cái thời đó thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình không buộc phải mang lấy những hình thái của văn hóa đó, của văn hóa ngày trước, của văn hóa Roma, của văn hóa Hy Lạp, mà chỉ nhận cái sứ điệp mặc khải mà cái bản văn Kinh Thánh ấy truyền tải thôi.
Thế ra theo cái thời của Thánh Phaolô là hình như là ở trong văn hóa đó là cái người chồng, người cha trong gia đình rất là có uy thế. Đó. Ngài mượn luôn cả cái hình ảnh đó.
Mà ngay cả trong văn hóa Nho giáo cũng vậy nữa. nào là tam tòng tứ đức.
Ờ, cái gì mà tam tòng là tại gia tòng phụ đúng không, xuất giá thì tòng phu, phu tử thì tòng tử,
đấy cho thanh niên là xuất
thành sắc. Ra là thánh Phaolô mượn luôn cái hình ảnh đó, tương quan giữa người vợ và người chồng để nói đến cái tương quan của Chúa Giêsu và giáo hội
đấy,
cho người ta dễ hiểu vào thời đó.
Đúng rồi, cái này là Kitô học đó.
Rồi,
và ở trong cái đoạn kinh thánh này thì chúng ta nghe lại một cách giải thích khôn ngoan của thánh Gioan Phaolô II nào. Tình yêu loại trừ mọi loại quy phục, theo nghĩa người vợ có thể trở thành một tôi tớ hay một nô lệ của người chồng.
Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng cộng đồng hay là sự hợp nhất mà đôi vợ chồng phải kiến tạo nhờ hôn nhân đó thì được thực hiện bởi một sự tự hiến cho nhau, và sự tự hiến này vốn cũng là một sự quy phục nhau.
Quy phục ở đây có nghĩa là quý mến nhau, phục tùng nhau,
lắng nghe nhau, phục vụ nhau thay vì là thống trị nhau.
Và bởi thế thì Thánh Phaolô còn nói rằng những người chồng phải yêu vợ mình như yêu chính thân xác mình.
Đó, cho nên đọc kinh thánh là phải đọc đủ chỗ, chứ không phải chỉ có trích từ một cái chỗ này rồi tách nó ra khỏi bối cảnh.
Cái đấy gọi là fundamentalism.
Đúng rồi, và chính Đức Giêsu đã yêu mến giáo hội như vậy, và từ đó thì cái tình yêu của Ngài dành cho giáo hội trở thành cái mẫu gương của tình yêu của người chồng dành cho người vợ, và cũng là tình yêu của người vợ dành cho người chồng luôn.
Và bản văn kinh thánh này thực sự mời gọi chúng ta phải vượt qua cái chủ nghĩa cá nhân tự mãn của mình để lưu tâm đến người khác.
Anh em hãy tùng phục nhau. Ê-phê-sô chương 5 câu 21, ai không tin lật kinh thánh ra biết ngay.
Và trong hôn nhân á, cái sự tùng phục hỗ tương này á, nó mang một ý nghĩa đặc biệt, và nó được hiểu như một sự thuộc về nhau theo một cách tự do lựa chọn. Và nó thể hiện rõ qua sự trung tín, sự kính trọng và sự quan tâm.
Và đặc biệt tính dục và phục vụ nó không có tách rời nhau trong tình bạn giữa vợ chồng với nhau. Vì thế nó được đặc định vào trong cái tình cảm này để giúp nhau sống viên mãn.
Rồi, hết số 156 này. Cậu thấy cái số này nó rõ không?
Quá rõ luôn, đọc xong không hiểu gì hết.
Trong cái số này Đức Thánh Cha nhấn mạnh một điều thôi. Phải tùng phục hỗ tương nhau.
Mà thậm chí nhiều ông chồng thời nay đăng lên Facebook than á, dạo này phục vụ bà vợ hơi bị mệt á. Lâu lâu lại ren cái alo anh đón em, ren cái alo anh chở em đi mua đồ, ren cái alo anh đón con, ren cái alo anh ở nhà pha mì gói chưa.
Ủa mà sao mấy chuyện vợ chuyện chồng thì sao mà ông rành như vậy ta?
Thì tôi có vợ đâu, tôi có biết gì đâu, nhưng mà lâu lâu cuối tuần gọi điện hỏi chuyện anh rể ra hết.
Ở đây thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh là mình không được lấy cái văn hóa phụ nữ tùng phục chồng mình cách đây đã 2000 năm rồi để áp dụng cho ngày nay được, nhưng mà là tùng phục lẫn nhau.
Rồi trời.
Thời đó mà Thánh Phaolô còn nói được câu như vậy thì bây giờ chẳng lẽ thời này lại còn thua cái việc ngang hàng giữa nam và nữ đúng không?
Thời này mà ai còn cổ hủ như vậy, trọng nam khinh nữ, cho một vé trở về thời thượng cổ ngay.
Tôi thấy câu nói của cậu có mang tính ngôn sứ đó.
Tất nhiên.
Nhưng mà không biết có ai nghe không?
Thì nghe hay không phải vấn đề, cậu thấy mấy ngôn sứ trong kinh thánh à, đó không? Thời của mấy ngài nói không ai nghe. Nhưng mà sau khi mà ngài chết rồi đó, người ta mới bắt đầu nghe. Mấy ngàn năm sau người ta mới học lại ngôn sứ, đọc lại sách ngôn sứ.
Mà theo tớ biết thì nếu mà nói mạnh quá đó thì người ta sẽ không chờ cho đến khi ngôn sứ ấy chết đâu. Mà đánh chết ngôn sứ ấy luôn.
Cũng có thể. Vậy thôi, cậu qua số mới gì cho làm thôi.
Rồi, số 157 nào. Thế nhưng việc từ khước tính dục và nhục cảm lệch lạc không bao giờ dẫn chúng ta đến chỗ xem thường hoặc là dửng dưng với chúng.
Đức Giáo Hoàng nói rằng là lý tưởng của hôn nhân không thể chỉ được xem như sự quảng đại trao hiến và quên mình. Đó. Trong đó mỗi người phối ngẫu từ bỏ tất cả những nhu cầu riêng và chỉ làm quần quật quằn quại tìm cách làm vui lòng người kia mà không quan tâm gì đến sự thỏa mãn riêng của mình. Cái này là mấy chị em phụ nữ phải để ý nè.
Không có được ở nhà là không có được làm quằn quại quá.
Đúng rồi.
Khi mà chồng về thấy nhem nhuốc lem lút
rồi, nhan sắc tàn tạ. Cho nên đấy, chị em phụ nữ phải biết chăm sóc cho chính mình nếu mà muốn giữ ông chồng.
Và có lẽ cũng phải biết khôn ngoan giống như vợ của anh rể của Huy á.
Ủa là ai?
Trời, cái đó còn phải hỏi tôi. Là phải nhờ chồng, anh ơi đón em, anh ơi rửa chén giúp em.
Anh ơi pha mì gói chưa đó, kiểu vậy. Kiếm chỗ đứng đúng không? Nhưng mà quan trọng hơn không phải là chỗ đứng tranh giành hay không, mà Đức Giáo Hoàng nói là chúng ta cần nhớ rằng một tình yêu đích thực còn phải biết đón nhận từ người kia. Đó là khả năng chấp nhận sự mỏng manh, sự thiếu thốn của mình, và không từ khước đón nhận một cách chân thành cùng với lòng tri ân những biểu lộ tình yêu nơi thân xác, như là một cử chỉ vuốt ve nè, một vòng tay ôm ấp nè, của vợ hay của chồng mình nè, một nụ hôn nè, và thậm chí là cả sự giao hợp nữa.
Ở đây Đức Thánh Cha nói hai cái vế cực kỳ hay. Một á, là mình phải có một cái lực thật là mạnh để có thể trao hiến chính mình, làm quần quật, làm lem luốc để phục vụ chồng, phục vụ vợ mình. Nhưng mà một đằng kia, mình cũng phải đón nhận cái sự mỏng manh, cái sự thiếu thốn của mình.
Đúng rồi.
Để có thể đón nhận những cái sự phục vụ của người kia nữa.
Ồ, mà cái giáo huấn vui đợt này là có ba Đức Giáo Hoàng luôn á nha.
Sao?
Đức Giáo Hoàng Francisco nè, rồi lúc nãy thì mình nói đến Thánh Giáo Hoàng Giang Phao Lô II nè, bây giờ là đến Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16.
Vậy thì ngài nói
ngài
gì?
Ngài tuyên bố cái điều mà mình vừa nói đó một cách rất là rõ ràng và dứt khoát như thế này. Nếu mà người ta mong muốn trở thành tinh thần thuần túy và loại bỏ xác thịt vì xem xác thịt như là một di sản chỉ thuộc về bản tính động vật, thì cả tinh thần và thân xác đều mất đi phẩm giá của nó.
Đấy, và cách nghĩ như thế này cũng là một trong những lạc giáo trong giáo hội thời đó đó.
Đúng rồi.
Coi thân xác chỉ là một thứ tội lỗi, là tất cả những nguyên do gây ra tội. Và vì vậy Chúa Kitô đó là chỉ đến làm Chúa và mượn xác thôi, chứ không thực sự sống với tất cả những cái đam mê, những tình cảm, những lưu luyến.
Bởi vì người ta nói là Ngài không thể hạ đẳng như vậy.
Ừ.
Nhưng mà thật ra Đức Giáo Hoàng Biển Đức ở đây muốn dặn chúng ta là chúng ta không thể nào chỉ sống với cái tình yêu trao hiến mà thôi, rồi không chỉ luôn luôn cho đi, nhưng nghệ thuật là phải biết đón nhận nữa. Đón nhận là một nghệ thuật.
Đúng rồi.
Mà người đón nhận là một nghệ sĩ.
Thành thử là bất cứ ai mà muốn trao hiến tình yêu á, thì cũng phải đón nhận tình yêu như là một quà tặng.
Đúng rồi.
Câu chốt đó.
Đấy, thành ra là tuần vừa rồi đọc giáo huấn vui xong á, tôi tính là tôi lại rủ ông đi ăn kem.
Đó,
như là truyền thống. Và tôi nghĩ là cái tuần nào đọc giáo huấn vui, hôm nay là đến là số 41 rồi, mà 41 tuần tôi đều phải rủ ông đi ăn kem. Cho nên hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ tập đón nhận. Tôi sẽ tập đón nhận cái lời mời ăn kem của ông. Rồi ông sẽ nói với tôi là ok, mình đi ăn kem sau thu giáo huấn vui nhé, rồi tôi sẽ trả tiền nhé, kiểu như vậy. Đó là một
trời
nghệ
thuật. Không? Làm gì có bữa kem nào mà ông mời tôi đâu. Bởi vì làm sao, trao hiến thì cũng được, nhưng mà cần phải sống trong sự thật. Sự thật sẽ giải phóng anh em.
Ok. Và điều này nhà Đức Thánh Cha còn dặn thêm là, tôi quên chuyện kem đi ha. Điều này đòi hỏi chúng ta không bao giờ được quên rằng sự cân bằng của con người chúng ta nó rất ư là mong manh, tức là dễ bị đổ vỡ lắm. Trong ta luôn luôn có cái gì đó đề kháng, kháng cự lại sự trưởng thành nhân bản, và bất cứ lúc nào nó cũng có thể bộc lộ ra những cái xu hướng ích kỷ, cũng như là những cái xu hướng hoang sơ, ngây ngô nhất.
Hết cái số này, nhưng mà vừa nãy đề cập đến vấn đề ăn kem, tớ thấy nó cũng liên quan đến cái số lần này.
Liên quan gì không?
Để đi ngược lại với cái việc mà chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi, và để thắng được cái sự ích kỷ và hoang sơ thì mình phải làm ngược lại. Vì vậy tôi quyết định là tuần này tôi sẽ mời ông đi ăn kem.
Wow, ok.
Nhưng mà nhớ nha, không có được gọi là ham hố phô độ.
Tôi biết rồi, ông chả phải là muốn quay lại chủ đề chính nhắc cho khán giả gì đâu. Ý ông chỉ muốn nhắc tôi là đi ăn kem, ăn một cây chứ đừng ăn 10 cây, đúng không? Ông yên tâm đi, tôi ham hố chứ không có phô độ. Tôi không có muốn là ăn kem xong thì răng vỗ hô hàm đâu.
Nhưng mà nói tóm lại là mấy số trên nói đến bạo lực do ham muốn phô độ, nhưng mà số lần này nói ngược lại này, sống như các thiên thần.
Tức là cứ suốt ngày cho đi. Nói chung là con người ta thì có cả xác lẫn hồn, có cả thể xác lẫn tinh thần, chứ thiêng liêng quá, bay bổng quá thì đúng là tội cho người vợ hay người chồng quá, đúng không?
Đúng rồi, nên vì vậy nên Đức Benedicto 16 mới nói đó, nếu người ta mong muốn trở thành tinh thần thuần túy đó, mà loại bỏ xác thịt và xem nó như một di sản của những điều chỉ thuộc về động vật thôi.
Đấy.
Và rốt cuộc cả tinh thần và thân xác đều mất đi phẩm giá của chính nó.
Vậy là chúng ta vừa mới kết thúc cái phần gọi là bạo lực và thao túng.
Ừ.
Nhưng mà nó còn thiếu ông ơi.
Thiếu cái gì?
Tôi thấy là nó còn thiếu một cái phần nói về cái chuyện là bạo lực gia đình các kiểu.
À, cái kiểu mà gặp mấy ông uống rượu về tê tê một chút xíu, đúng không?
Ừ.
Coi như rượu nói với vợ chứ không phải là chồng nói với vợ nữa, đúng không?
Cái này thú thiệt là ở Việt Nam mình không ít đâu nha. Đó, thành ra đi uống rượu về đừng có mà lấy nhạc của Trịnh Công Sơn chế vô mà ngụy biện nữa, hỏi là ai trên đời mà chẳng uống rượu,
mà uống rượu là phải say,
rượu mà uống không say
không phải hay uống rượu,
không phải hay uống rượu,
rượu là rượu mà bia là bia.
Đó, thành thử ra hỏi là đêm mặc man ngủ với vợ,
nghe đến rượu rồi lại đi,
vợ mà nói năng chi,
đây là cho một đạp,
đây là cho một đạp,
mà vợ là vợ mà ta là ta.
Đấy, không, lúc này là bắt đầu là
đường anh đi, đường em đi,
đường em đi đấy. Thành ra lúc này là bạo lực cả thể lý lẫn bạo lực về cả lời nói nữa.
Mà để có thể cải thiện được cái tình trạng bất công trong chính gia đình của mình thì phải làm sao?
Thì lúc đó đó, hy vọng là người ta phải đặt mình vào vị thế của người khác, của người bị bạo lực đó.
Thì may ra là lúc đó mới có thể cải thiện được cái tình trạng bất công trong gia đình của mình, đúng không?
Và làm cho gia đình của mình mỗi ngày thực sự trở thành một tổ ấm.
Lúc đó người ta sẽ hát bài huyền thoại vợ chứ không hát bài huyền thoại rượu nữa.
Đúng rồi. Vâng, vậy xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. biết. Và thật sự là chúng tôi cũng đang tò mò, thắc mắc là không biết tuần tới chúng ta có còn nói về cái chủ đề gai góc hóc búa này đây không.
Nhưng mà chúng ta hy vọng là sẽ có một nội dung tươi sáng hơn và không còn bạo lực nữa. Vậy thì
xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.